Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Trong chương trình Phụ Nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày chủ đề Phụ Nữ và những cám dỗ trong đời sống. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cùng với quyển sách tựa đề Những lời dối gạt mà phái nữ tin do tác giả Nancy Lee DeMoss viết. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những phương cách dối gạt tin tưởng của ma quỷ, của trần gian và nguy hiểm của những lời dối gạt ngọt ngào đó để chúng ta thấy rõ mà không ngã vào cạm bẫy của ma quỷ. Người phụ nữ chúng ta đa số có tâm tính đơn sơ, nhẹ dạ, dễ tin. Suy nghĩ của người nữ lắm khi cũng hời hợt, nông cạn. Chính vì thế mà phụ nữ dễ trở thành nạn nhân những lời dối gạt của những người chung quanh. Nguy hiểm nhất là lời dối gạt của Satan, nhân vật quỷ quyệt nhất trên trần gian. Người nữ đầu tiên trên thế giới là tổ mẫu của nhân loại, cũng là người đầu tiên bị Satan lừa dối, đã tin vào lời dối gạt của nó để rồi gánh lấy đau đớn ê chề. Người nữ đó chúng ta đều biết, đó chính là Eva, người Đức Chúa Trời đã tạo dựng để giúp đỡ chồng là Adam. Sách Sáng Thế Ký chương 3 ghi lại chi tiết lời dối gạt kinh khủng của Satan như sau. Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn. Bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá, cây vả, đóng khố, che thân. Trích Sáng Thế Ký chương thứ 3 câu 1 đến câu 7. Tác giả Nancy Lee DeMoss mô tả Eva sau khi ngã vào cám dỗ với những lời như sau. Sau khi nghe theo lời cám dỗ của Satan, Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nàng phải mặc áo bằng da thú, bị chồng phiền giận cằn nhằn. Và không bao lâu sau đó, nàng là người mẹ có con bị giết, cũng là mẹ của tên sát nhân đầu tiên trên thế giới. Có lẽ Eva rất đau buồn và chán nản. Nàng cảm thấy cô đơn, thất bại, ê chề. nàng thật đau khổ khi cùng với chồng đi về hướng đông vườn Ê-đen để bước vào một thế giới đầy dẫy khó khăn, phải lao động cực nhọc mới có thể sống còn. Thật đau đớn cho vợ chồng Adam và Eva. Họ đã được nếm đời sống an vui, phước hạnh trong vườn địa đàng, mà bây giờ bị đuổi ra khỏi đó. Trong giây phút đó, Eva mong ước điều gì hơn hết? Nếu ở trong hoàn cảnh của Eva, quý chị em mong ước điều gì? Tác giả viết tiếp: tôi tin rằng lúc đó Eva mơ ước được sống lại khoảnh khắc trước khi nàng ăn trái cấm, khi đôi tay nàng đang vươn ra hướng về cây biết điều thiện và điều ác, và vẫn còn có thể tránh được, có thể vượt thắng được cám dỗ của ma quỷ. Eva mơ ước được làm lại tất cả, được còn cơ hội để làm điều phải, điều tốt. Chúng ta cũng giống như bà Eva. Chúng ta cũng nhiều lần thất bại, gục ngã trước cám dỗ, gặp khó khăn, đau đớn. Chúng ta cũng nhiều lần có lòng ích kỷ, mánh mung, đầy ganh tị, giận dữ và cay đắng. Có thể thất bại của chúng ta không như thất bại của Eva, to lớn khủng khiếp và mọi người đều biết. Chúng ta chỉ có những vấp váp nho nhỏ, nhưng cũng cho thấy tấm lòng của chúng ta đã đi lạc rất xa chỗ mà Chúa muốn. Và chúng ta ao ước có thể bắt đầu lại, có thể làm lại tất cả để đời sống được hài hòa, bình an. Tác giả Nancy Lee DeMoss cho biết, mỗi khi có dịp chia sẻ lời Chúa với chị em phụ nữ, bà thường xin họ ghi ra những vấn đề cần cầu nguyện, để bà và Toán hướng dẫn có thể cầu thay cho họ. Và sau đó khi về nhà, bà ngồi đọc lại những phiếu cầu nguyện đó và bà đã phải khóc trước những khó khăn mà các chị em chia sẻ. Người thì có một hôn nhân sắp đi đến gãy đổ. Người thì có con cái hư hỏng. Có những chị em đau khổ vì những thất bại, những thương tổn trong quá khứ. Cũng có người bị dằn vặt vì những nan đề cá nhân không thể nói ra được. Hoặc trong lòng nặng nề vì những nghi ngờ hoang mang về chính niềm tin của mình. Những chị em chia sẻ nan đề đó là những con người bằng xương, bằng thịt. Câu chuyện họ ghi lại là những câu chuyện có thật. Nhiều người tin Chúa đã lâu, đi nhà thờ hàng tuần. Có người dạy thiếu nhi, dạy trường Chúa Nhật. Có người tham dự nhóm nhỏ, học Kinh Thánh Tư Gia Trung Tín. Cũng có người đang hướng dẫn nhóm nhỏ hoặc dạy lời Chúa cho người khác. Nhưng không ai biết được những khó khăn mà họ phải đương đầu. Mỗi khi bạn bè hay người quen hỏi thăm, họ cũng tươi cười vui vẻ, như thể là mọi việc đều bình an, tốt đẹp. Những chị em đang gặp nan đề, đang sống trong đau buồn mà tôi gặp, không phải là người ngoài Chúa, nhưng là những người nữ trong hội thánh của Chúa. Có rất nhiều từ thích hợp để mô tả tâm trạng của những chị em này. Những chị em đó đang suy sụp, hoang mang, căng thẳng, mỏi mệt, chán nản, buồn giận, bất an, kiệt sức. Có người thì tủi nhục, bực bội, cô đơn, kinh hoảng, chới với, tình cảm bất định, sợ hãi. Và có người chán nản đến độ muốn bỏ cuộc để đi tìm cái chết. Nếu quý chị em đang sống trong tình trạng chúng tôi vừa mô tả, xin quý chị em đừng bỏ cuộc, vì chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngoài những hoàn cảnh vừa mô tả, tôi thấy một số chị em trong Chúa ngày nay đang sống trong gông cùm hay đang bị giam hãm trong một nan đề nào đó. Chẳng hạn như có người đang sống trong mặc cảm tội lỗi, trong án phạt do chính mình đặt ra. Những chị em đó không thể tự do để vui hưởng ân sủng và tình yêu của Chúa. Có người sống trong gông cùm của quá khứ, trong những thất bại của chính mình hay của người khác. Họ hầu như đeo những thất bại đó vào cổ, đi đâu làm gì cũng nhớ đến. Đối với một số những chị em khác thì gông cùm mà họ mang là điều mà Kinh Thánh gọi là sợ người. Sợ người khác không chấp nhận mình, không biết người khác nghĩ gì về mình, mong được mọi người yêu thương chấp nhận. Cũng có những người sống trong ngục tù cảm xúc, làm nô lệ cho lo lắng, sợ hãi, giận dữ, buồn nản, và nhất là tự thương hại. Lúc nào cũng nghĩ mình là người đau khổ nhất trần gian. Cũng có người đau khổ vì cái vóc dáng của mình, vì quá mập, quá ốm, nên sợ ăn uống. Người thì không tự chế trong việc ăn uống, người thì chẳng muốn ăn gì cả. Nói chung, chị em phụ nữ, kể cả những phụ nữ cơ đốc, nhiều người đang sống trong gông cùm vì những nan đề không thể giải quyết được. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy lời Chúa dạy rằng Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong nan đề, trong đau khổ như vậy. Phúc âm Giăng ghi lời Chúa Giêsu dạy, và qua lời đó cho thấy rằng Chúa luôn luôn muốn ban điều tốt cho cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu phán: "Ta đến để cho chiên được sống và được sống dư dật." Phúc âm Giăng chương 10 câu 10. Chúa đến để ban cho chúng ta, những người đã tin nhận Ngài, không chỉ là sự sống, nhưng sự sống dư dật, thỏa nguyện, tràn đầy ý nghĩa. Nhìn lại đời sống hiện tại của chính mình, quý chị em có thể nói rằng tôi đang sống đời sống dư dật phước hạnh mà Chúa hứa ban, hay chị em đang vật vã từng ngày để hiện hữu, để sống còn, đang cố gắng chịu đựng cho qua, cho xong cuộc đời. Tác giả Nancy DeMoss không có ý hỏi là có phải đời sống quý chị em không có nan đề gì không? Vì thực tế cho thấy, những người có đời sống ý nghĩa và đầy niềm vui là những phụ nữ có một hôn nhân khó khăn, đau khổ, là những người từng khóc bên mộ của chồng, của con, là người mang chứng nan y hoặc phải chăm sóc cha mẹ già nua, bệnh hoạn. Dù trong khó khăn, trong nan đề, những chị em đó đã khám phá được nguồn của sự sống, khiến họ có thể đi qua trũng đau đớn với lòng bình an, tự tin và vẫn cảm thấy đầy đủ, trọn vẹn. Còn quý chị em thì sao? Quý chị em đang sống đời sống ý nghĩa hay một gông cùm nào đó đang giam hãm quý chị em và cướp đi niềm vui trong đời sống? Nếu thay vì sống trong khổ đau, thất bại, chán chường, trong gông cùm, chúng ta có hy vọng được giải thoát để sống trong thỏa nguyện, vui mừng, bình an, tự tin, vững chắc, sống một cuộc đời có ý nghĩa, thì quý chị em nghĩ thế nào? Quý chị em có muốn sống như vậy không? Cũng có thể quý vị đang sống một cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa, nhưng chung quanh quý vị có nhiều người không có đời sống phước hạnh đó. Và quý chị em có muốn học hỏi để giúp người khác không? Tác giả DeMoss cho biết, bà sẽ không chỉ cho chúng ta một công thức hay một phương thuốc để giải quyết nan đề. Vì đời sống không thể nào tránh khỏi nan đề, những khó khăn khiến chúng ta đau buồn. Nhưng tác giả muốn đưa chúng ta vào một hành trình đặc biệt. Trong hành trình đó, chúng ta sẽ vẫn đối diện với thực tế của đời sống. Nghĩa là sẽ vẫn gặp khó khăn, mất mát, tổn thương, thất vọng, kể cả cái chết nữa. Nhưng chúng ta sẽ bước đi, sẽ đối diện những điều đó trong tự do và niềm vui thật. Tác giả cho biết, sở dĩ chúng ta sống trong đau buồn, thất vọng chỉ vì một lý do. Và đây cũng là cội rễ của tất cả những tranh chiến vật vã của chúng ta trong đời sống mỗi ngày. Đó là chúng ta đã bị dối gạt. Chúng ta là nạn nhân của sự lừa gạt. Thưa quý vị, trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày ai là người lừa dối chúng ta và chúng ta đã bị dối gạt như thế nào. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.